Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm các cơ sở chế biến nông sản và gợi mở nhiều định hướng nhằm nâng cao giá trị nông sản, gia tăng giá trị. Bắc Ninh, hai doanh nhân tham gia xét tặng danh hiệu doanh nhân sao đỏ. Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh một nhiệm kỳ bứt phá với nhiều thành tựu, dấu ấn ấn tượng. Cuộc thi ảnh nét đẹp Bắc Ninh lan tỏa hình ảnh vùng đất Kinh Bắc trong thời kỳ mới.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 30 tháng 10, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành của tỉnh, thường trực các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Trong nhiệm kỳ, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện giải pháp về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh ngày càng quyết liệt, nền nếp, bài bản, thể hiện ở việc ban hành nhiều văn bản quan trọng, lần đầu tiên thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành trong xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm pháp luật hình sự, gắn trách nhiệm rõ ràng giữa kỷ luật của Đảng và xử lý hình sự. Đây là điểm mới trong nhiệm kỳ, góp phần nâng cao hiệu quả, tính răn đe và sự đồng bộ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Kết quả phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực có bước tiến rõ rệt, số lượng tin báo tố giác vụ án bị can, bị cáo thụ lý và giải quyết tăng so với các nhiệm kỳ trước, tỷ lệ giải quyết tin báo vụ án đạt trên 95%, không có trường hợp quá hạn định. Công tác xét xử được thực hiện công khai minh bạch, góp phần răn đe phòng ngừa củng cố niềm tin của nhân dân. Việc khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng vặt được coi là khâu mới đột phá, lần đầu tiên được cụ thể hóa thành văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, đã chỉ rõ được các biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Nhiều vụ án tham nhũng ngoài nhà nước được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, tạo hiệu ứng, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa trong toàn xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực nhằm giữ sự tôn nghiêm trong Đảng, sự trong sạch của Đảng. Đối với tỉnh Bắc Ninh, trong nhiệm kỳ đã từng bước chủ động, tập trung vào phòng nhiều hơn chống. Quá trình triển khai chặt chẽ với tư tưởng nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, khách quan, công tâm. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, đánh giá cao những cơ quan chức năng đã giúp việc cho Ban chỉ đạo tỉnh. Sự giúp đỡ của các cơ quan trung ương đã hướng dẫn chỉ đạo giải quyết các vụ việc có tình có lý để nhân dân có niềm tin và không bị đình trệ các hoạt động của địa phương. Trong thời gian tới, để làm tốt công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, giai đoạn hiện nay việc phân cấp phân quyền khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp rất thông thoáng, cơ chế linh hoạt để các cấp chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều mặt trái nếu không nghiên cứu kỹ các văn bản quy định pháp luật. Do vậy, quá trình triển khai ở cơ sở cần hết sức lưu ý, phát huy cao vai trò của các cơ quan tham vấn cho lãnh đạo các cấp, tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, mỗi cán bộ tự nhận thức được việc mình làm, phòng ngừa từ sớm từ xa để tránh sai phạm, bảo vệ cán bộ. Liên quan đến bộ máy, cán bộ cần sớm kiện toàn bộ máy các cấp theo vị trí việc làm cho phù hợp, chủ động bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ về chuyên môn để tham mưu giúp việc đúng chúng, tăng cường giám sát thường xuyên, nắm bắt và xử lý giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ ban đầu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh:
tăng cường giám sát thường xuyên, các chị. Thì giám sát thường xuyên nó giống như hàng ngày ta được đo huyết áp, ta được kiểm tra xem các cái triệu chứng lâm sàng để có thể là xử lý ngay từ những việc ngay từ ngày đầu tiên. Và cố gắng, các chị, cố gắng là thấy em sai là phải cảnh báo, chứ tránh để người ta trượt dài đến lúc là không sửa được, không chịu. Khó khăn nhất bây giờ là các cơ sở, các xã phường rất khó khăn trong thực hiện chính quyền đại với hai cấp, mà đặc biệt là thực hiện cái nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí. Nhưng mà cũng phải là yêu cầu là trên trung ương, tức là trên tỉnh phải có những cái giúp đỡ, phải có giúp đỡ. Bây giờ chúng ta có thể đến xuống anh em giúp anh em, nhưng cũng có thể thôi trao đổi qua điện thoại để có những cái chỉ đạo rất là chặt chẽ, thiết thực để anh em làm. Và tránh cái việc là dưới thì trông chờ lại, trên thì khoán trắng, thực sự là gây những thất thoát lớn. Nếu hai bên mà cập nhật sớm, giải quyết sớm thì nó sẽ khắc phục được những cái phức tạp, và chúng ta sẽ có cơ hội để giải quyết cái đó cho nó tốt hơn.
Nhân dịp này, 6 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen.
Chiều 30 tháng 10, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đi thăm và làm việc tại một số doanh nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh. Chuyến thăm nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, tìm hiểu quy trình chế biến cũng như lắng nghe những đề xuất kiến nghị từ các doanh nghiệp để hướng đến nâng cao giá trị nông sản, tạo ra mũi nhọn đột phá trong ngành nông nghiệp Bắc Ninh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp khảo sát tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm Toàn cầu tại phường Phượng Sơn và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vifoco tại phường Đa Mai. Đây là hai doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều năm kinh nghiệm trong chế biến nông sản tại Bắc Ninh, trong đó Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm Toàn cầu chuyên chế biến, bảo quản và xuất khẩu nông sản dưới dạng tươi, đông lạnh và nước trái cây với các sản phẩm chủ lực gồm vải thiều, đậu tương, ngô ngọt và rau vụ đông, sản lượng từ 3.000 đến 5.000 tấn một năm. Doanh thu khoảng 125 tỷ đồng một năm, trong đó 80% doanh thu từ xuất khẩu. Đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vifoco, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, vận hành khép kín, có thể chế biến và cung cấp từ 8.000 đến 10.000 tấn một năm với chủng loại sản phẩm đa dạng từ vải thiều, bí đỏ, ngô ngọt, khoai lang, dưa chuột. Các doanh nghiệp này đã chủ động liên kết sản xuất với bà con nông dân các địa phương trong tỉnh và ngoài tỉnh để xây dựng và sản xuất vùng hàng hóa tập trung đảm bảo an toàn. Khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh cần đi theo hướng chuyên sâu, hiệu quả, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ phải đóng vai trò hiến kế, gác cửa cho các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng. Tỉnh đặt quyết tâm đưa sản phẩm vải trở thành thương hiệu mang tầm quốc tế, được xây dựng trên cơ sở giá trị thực sự và bền vững. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết tỉnh sẵn sàng bố trí kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và sẽ ban hành chính sách riêng cho việc nghiên cứu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm vải. Yêu cầu các ngành địa phương phải quyết tâm và quyết liệt hơn trong việc quy hoạch vùng trồng, tạo dựng những vùng sản xuất có giá trị thực sự, nghiên cứu cơ chế chính sách cụ thể nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu vùng trồng. Chiều 30 tháng 10, đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với một số sở ngành nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách trước kỳ họp thường lệ cuối năm. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng. Đoàn khảo sát đã tập trung thảo luận sâu về hai dự thảo nghị quyết do Sở Tài chính tham mưu, quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2026. Nhiều ý kiến đề nghị cần làm rõ tiêu chí phân loại xã, tỷ lệ điều tiết các khoản thu, nhất là thu tiền sử dụng đất, đồng thời xem xét điều chỉnh định mức chi cho phù hợp với đặc thù của các xã có dân số đông, tốc độ đô thị hóa cao, khu cụm công nghiệp tập trung. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng trao đổi làm rõ thêm một số nội dung cho biết ngành tài chính đã rất tích cực trong công tác tham mưu với tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh, rà soát các quy định liên quan đến phân cấp công trình, liên quan đến lĩnh vực dịch vụ công ích. Tỉnh cũng đang nghiên cứu xây dựng quy định mới phù hợp thực tiễn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đề nghị Sở Tài chính và các ngành liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đoàn khảo sát và các ngành để hoàn thiện dự thảo nghị quyết đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng thời tham mưu thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành đúng tiến độ, làm căn cứ quan trọng cho công tác phân bổ và điều hành ngân sách năm 2026, đồng thời nhấn mạnh việc khảo sát, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách trước kỳ họp cuối năm giúp Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ là cơ sở để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo cân đối ngân sách trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chiều 30 tháng 10 đã dự và trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Sông Liễu. Đợt này Đảng bộ phường Sông Liễu có 13 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh, huy hiệu Đảng là sự tri ân sâu sắc của Đảng đối với những đóng góp bền bỉ to lớn của các thế hệ đảng viên. Đồng chí mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ cán bộ đảng viên trẻ noi theo. Đồng thời dành tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm để đóng góp cho sự phát triển của phường Sông Liễu nói riêng, tỉnh Bắc Ninh nói chung. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên lão thành, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho gia đình, cộng đồng và các thế hệ đảng viên đi sau.
Sáng 30 tháng 10, đoàn công tác liên ngành về rà soát đánh giá thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về việc rà soát cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu theo công điện số 201 ngày 22 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành liên quan quyết liệt triển khai thực hiện. Qua quá trình triển khai rà soát đánh giá thủ tục hành chính, cơ bản được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo theo quy định. Theo kết quả công bố trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tính đến ngày 27 tháng 10, tỉnh Bắc Ninh đạt 91,73 trên 100 điểm, tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên 34 tỉnh, thành phố, tuần thứ 6 liên tiếp dẫn đầu cả nước về bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trên môi trường điện tử. Đối với công điện số 201 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã chỉ đạo rà soát 734 thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm đơn giản hóa hơn 400 thủ tục hành chính, đồng thời chỉ đạo rà soát thay thế thành phần hồ sơ bằng khai thác dữ liệu điện tử đối với 53 thủ tục đặc thù do địa phương ban hành. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh, với mục tiêu trở thành địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, tỉnh Bắc Ninh đặc biệt chú trọng cải cách thủ tục hành chính và xây dựng triển khai hệ thống chỉ số KPI theo quyết định số 377 để đánh giá, xếp loại, quy hoạch và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Đồng chí cũng đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm sớm tháo gỡ 3 nhóm vấn đề pháp lý, gồm bổ sung quy định mang tính mở để xử lý linh hoạt các trường hợp chưa có dữ liệu, ban hành quy định thống nhất về quản lý phân loại dữ liệu giữa Trung ương và địa phương, tạo cơ sở pháp lý cho đầu tư trung tâm dữ liệu tỉnh, nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ công để giảm thủ tục trực tiếp, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ và giảm tải cho đội ngũ cán bộ. Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, đánh giá cán bộ tại Bắc Ninh, đồng chí nhấn mạnh, việc gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công việc, khen thưởng kịp thời, phê bình nghiêm túc và công khai, đảm bảo công bằng minh bạch dựa trên các chỉ số hiệu suất cụ thể. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao kết quả của Bắc Ninh trong việc thực hiện cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục hoàn thành rà soát, đề xuất cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 11 năm 2025 theo đúng tinh thần công điện số 201 và văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp, tham mưu các giải pháp, báo cáo Chính phủ giải quyết.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn mới đây đã có buổi tiếp làm việc với đoàn công tác trường Đại học Limoges Pháp do giáo sư Verdonis Blanc, Phó Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn về hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và công nghiệp bán dẫn. Tại buổi làm việc, giáo sư Verdonis Blanc, Phó Hiệu trưởng Đại học Limoges Pháp bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đồng thời thông tin một số nét phát triển của trường. Đại học Limoges là một trong những trường đại học hàng đầu của Pháp với các ngành đào tạo trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, vật liệu gốm sứ và năng lượng. Trường hiện có gần 18.000 sinh viên, trong đó có 10,8% sinh viên quốc tế. Nhà trường mong muốn được tỉnh Bắc Ninh ủng hộ trong việc hợp tác đào tạo một số ngành thế mạnh của nhà trường, hợp tác trao đổi sinh viên, tạo tiền đề hướng tới ký kết hợp tác lâu dài, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế thời hội nhập. Mong muốn thời gian tới, Đại học Limoges tỉnh sẽ tăng cường hợp tác với Bắc Ninh trong việc đào tạo kỹ sư, chuyên gia và giảng viên một số ngành trọng điểm kỹ thuật như công nghệ bán dẫn, vật liệu điện tử, năng lượng và tự động hóa, phát triển các chương trình đào tạo song bằng, trao đổi sinh viên, giảng viên. Đồng thời đề nghị Đại học Limoges sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp Pháp và doanh nghiệp tại Bắc Ninh để thúc đẩy hợp tác trong chuỗi cung ứng và ứng dụng công nghệ mới, có chính sách học bổng đối với sinh viên đi du học tại trường. Qua đó góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ nhân lực công nghệ cao, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và mở ra không gian hợp tác lâu dài hiệu quả giữa Việt Nam và Pháp. Nhân dịp này, đoàn công tác trường Đại học Limoges Pháp đã đi tham quan mô hình đào tạo một số ngành trọng điểm thế mạnh tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh. Chiều 30 tháng 10, tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, Sở Y tế Bắc Ninh phối hợp với Tập đoàn Vingroup và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115, bàn giao xe cấp cứu và trang thiết bị y tế do Tập đoàn Vingroup tài trợ cho tỉnh Bắc Ninh. Đến dự có giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dịp này, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 tiếp nhận 15 xe cấp cứu theo chuẩn quốc tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đề nghị Sở Y tế khẩn trương đưa Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 vào vận hành hiệu quả, an toàn, đúng quy định pháp luật, xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin cấp cứu từ cộng đồng, kết nối hệ thống thông tin liên lạc và vận hành đội ngũ xe cứu thương, tổ chức tốt công tác thường trực điều phối, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm cấp cứu nhanh, chính xác, an toàn, sẵn sàng phục vụ người dân trong mọi tình huống.
Sáng 30 tháng 10, đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân do chuẩn đô đốc Hoàng Lương Ngọc, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn, đã tới thăm tặng quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão số 11 trên địa bàn tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Thăm và trao quà tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, chuẩn đô đốc Hoàng Lương Ngọc bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại mất mát mà nhân dân Bắc Ninh phải gánh chịu sau bão lũ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh những phần quà này là tấm lòng tình cảm của cán bộ chiến sĩ quân chủng Hải quân gửi tới đồng bào vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Đây cũng là dịp để quân chủng Hải quân và tỉnh Bắc Ninh tăng cường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo quê hương, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm sẻ chia của Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí nhấn mạnh những món quà của cán bộ chiến sĩ Hải quân không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện truyền thống quý báu của dân tộc, tình cảm sâu nặng của người lính biển dành cho đồng bào vùng lũ. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Hải quân trong công tác tuyên truyền về biển đảo, giáo dục lòng yêu nước, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho 100 hộ dân thuộc hai xã Bố Hạ và Đồng Kỳ, những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Mỗi xã lựa chọn 50 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ngập sâu, mất trắng hoa màu, vật nuôi hư hỏng tài sản, đời sống gặp nhiều khó khăn thiếu thốn.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, sáng 30 tháng 10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận về kết quả và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Tham gia thảo luận, đại biểu Trần Văn Lâm của đoàn đại biểu Bắc Ninh cho ý kiến về vấn đề ngân sách nhà nước nhiệm kỳ tới. Đại biểu Trần Văn Lâm cho rằng việc nới rộng chính sách tài khóa cần phải được xem xét, tính toán, cân nhắc một cách thận trọng, kỹ lưỡng, đi đôi với việc tăng cường chất lượng, hiệu quả đầu tư. Cùng với đó, công tác dự toán ngân sách cho nhiệm kỳ tới cần có sự đổi mới để phát huy hiệu quả nguồn ngân sách và đảm bảo cho sự phát triển. Đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh nói:
Tôi đề xuất trong nhiệm kỳ tới nên nghiên cứu đổi mới khâu dự toán để vừa đặt dự toán ở mức an toàn, khả thi cao, đồng thời xác định mức dự phòng vượt thu nếu điều kiện thuận lợi cho phép. Bên cạnh dự toán thu thì cũng phải xác lập ngay dự toán chi. Dự toán chi cũng phải được xây dựng đồng bộ tương ứng để có kế hoạch bố trí sử dụng nguồn vượt thu dự toán cho các nhiệm vụ, các dự án theo thứ tự ưu tiên đã được xác lập ngay từ đầu. Như vậy sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và cũng bớt đi nỗi băn khoăn cao thấp trong khâu lập và phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm.
Cùng với các ý kiến thảo luận về vấn đề ngân sách, trong ngày 30 tháng 10, các đại biểu cũng thảo luận kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay trả nợ công. Dự kiến các kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
Tỉnh Bắc Ninh đã có hai doanh nhân tham gia xét tặng giải thưởng Sao Đỏ năm 2025. Đây là giải thưởng cao quý tôn vinh những doanh nhân trẻ tiêu biểu tại Việt Nam, được tổ chức 3 năm một lần do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức 3 năm một lần. Đó là doanh nhân Lưu Tiến Trung, Tổng Giám đốc Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG. Anh Trung đã khẳng định năng lực quản trị và có vai trò quan trọng trong việc đưa doanh nghiệp từ quy mô nhỏ thành tổng công ty lớn mạnh với 9 nhà xưởng hiện đại, gần 7.000 lao động, doanh thu gần 2.000 tỷ đồng, đóng góp tích cực trong xuất khẩu ngành may mặc và là đối tác của nhiều thương hiệu toàn cầu. Bên cạnh đó, doanh nhân Lưu Tiến Trung còn đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của 4 công ty con trực thuộc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam. Doanh nhân thứ hai là anh Phạm Quang Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Môi trường Đất Việt, phường Bắc Giang. Đây là doanh nghiệp chuyên tư vấn thực hiện các thủ tục môi trường, quan trắc môi trường, thiết kế thi công hệ thống xử lý khí thải, nước thải. Hiện nay, doanh nghiệp đang đứng nhóm đầu tỉnh Bắc Ninh về thẩm định hồ sơ giấy phép môi trường. Trong buổi thẩm định mới đây, Đoàn Thẩm định Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đánh giá cao khát vọng, nỗ lực đưa doanh nghiệp phát triển cũng như tinh thần đổi mới sáng tạo của các doanh nhân.
Với mục tiêu tạo sự đột phá về hạ tầng, phát triển mạnh mẽ, đồng đều và hài hòa, trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ dành khoảng 65% ngân sách để chi cho đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên cho các công trình giao thông chiến lược. Tỉnh Bắc Ninh dự kiến nguồn lực đầu tư công trong giai đoạn 5 năm tới sẽ gấp từ 1,7 đến 2 lần so với giai đoạn 5 năm vừa qua. Để có nguồn lực tăng cường cho đầu tư phát triển, tỉnh Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm tăng thu ngân sách, bên cạnh đó tiết kiệm tối đa chi sự nghiệp và chi thường xuyên để dành nguồn lực chi cho đầu tư. Nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển ước tính khoảng 170 đến 200.000 tỷ đồng. Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên dành nguồn lực từ nguồn vốn đầu tư công để triển khai thực hiện 10 công trình giao thông chiến lược. Đó sẽ là những công trình liên kết với các cực tăng trưởng trọng điểm của đất nước, hình thành các hành lang kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và tạo sự đột phá cho sự phát triển của những khu vực khó khăn. Bên cạnh đó, sẽ phát huy tối đa vai trò, tiềm năng lợi thế cấp vùng, các dự án trọng điểm của quốc gia trên địa bàn, bảo đảm phát triển bao trùm, hài hòa, bền vững giữa các khu vực, địa phương, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 1 và thành phố trực thuộc trung ương.
Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Những kết quả tích cực đó đã tạo tiền đề quan trọng làm chuyển biến rõ nét bức tranh nông thôn của tỉnh Bắc Ninh và trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào công tác giảm nghèo và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại tiên tiến. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tích cực chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi phương hướng mục tiêu nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp trong nông dân, có sự chuyển biến rõ nét, ngày càng có nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông minh vào sản xuất, qua đó đánh dấu bước chuyển mình tích cực của tổ chức hội trong công tác xây dựng nông thôn, phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ Mì Chũ Nam Thể, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh nói.
Chúng tôi được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các cấp hội nông dân, đặc biệt nhất là hội nông dân của tỉnh Bắc Ninh, là đã giúp đỡ chúng tôi là rất nhiều các chương trình, đặc biệt nhất là cái chương trình OCOP, mỗi xã một sản phẩm. Hiện tại là hợp tác xã chúng tôi cũng đã đạt được hai cái chứng nhận OCOP.
Ông Vũ Văn Chiến, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tổng hợp Nuôi trồng Thủy sản Chiến Thắng, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Đồng hành cùng hợp tác xã bà con, một là hỗ trợ bà con vay vốn tín chấp. Đây là một cái quỹ hỗ trợ rất tốt giúp đỡ bà con trong lĩnh vực chăn nuôi. Dù không được nhiều nhưng mà đây là một cái thể hiện cái đồng hành cùng với nông dân. Hai nữa là nông dân cũng đã tổ chức cho bà con các cái lớp tập huấn về các cái công nghệ rồi thì cái khoa học kỹ thuật.
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất xác định phương hướng 5 năm tới là xây dựng hội và giai cấp nông dân vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển hiện đại cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, đòi hỏi các cấp hội cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt. Ông Lã Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trong giai đoạn tới, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân hết sức nặng nề. Với những khó khăn và thuận lợi đan xen, các cấp hội phải không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tập trung tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là hỗ trợ nông dân có kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền. Thực hiện có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mới.
Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và những thành quả đạt được, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các cấp hội và hội viên nông dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh, hiện đại của cả nước. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất được tổ chức trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 10. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hợp tác, phát triển, đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.
Thưa quý vị, sau gần một năm phát động, cuộc thi ảnh nét đẹp Bắc Ninh do báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh tổ chức đã thu hút hàng trăm tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia, ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp, chân thực về đất và người Kinh Bắc hôm nay. Trước thềm tổng kết và trao giải, mời quý vị cùng đón nghe phóng sự sau để nhìn lại chặng đường một năm cuộc thi ảnh nét đẹp Bắc Ninh, hành trình lan tỏa những giá trị văn hóa, con người và vẻ đẹp của vùng đất Kinh Bắc. Bắc Ninh, vùng đất Kinh Bắc ngàn năm văn hiến, đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ phát triển mới. Với mong muốn quảng bá vẻ đẹp con người, cảnh sắc và văn hóa quê hương, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh phát động cuộc thi ảnh Nét đẹp Bắc Ninh tiếp nối thành công của Nét đẹp Bắc Giang năm 2025. Sau gần một năm triển khai, cuộc thi đã thu hút đông đảo các tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia, ghi lại nhiều khoảnh khắc ý nghĩa về đất và người Bắc Ninh hôm nay. Ông Trần Văn Đức, Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh thông tin.
Có nhiều tác phẩm tham gia sự thi nhất với khoảng gần 400 tác phẩm. Nhiều tác phẩm được đăng tải trên báo Bắc Ninh điện tử nhất và thu hút được các tác giả trong tỉnh và trong nước tham gia. Qua đây thì cũng cuộc thi cũng phát huy được cái khơi dậy cái niềm tự hào của người dân Bắc Ninh, Kinh Bắc về nét đẹp và truyền thống của quê hương Bắc Ninh.
Qua ống kính của các tác giả, Bắc Ninh hiện lên vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, là nụ cười công sở thân thiện, là sắc màu lễ hội, là nhịp sống lao động rộn ràng giữa đô thị đang phát triển. Mỗi bức ảnh là một góc nhìn yêu thương, có phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Kinh Bắc năng động, mến khách đến với công chúng trong và ngoài tỉnh. Ông Lê Thế Phương, trưởng phòng biên tập báo in và báo điện tử chia sẻ.
Để bảo đảm những cái chấm giải nó chất lượng, đánh giá khách quan các tác phẩm thì ban tổ chức đã mời các cái nhiếp ảnh có uy tín ở trong và ngoài tỉnh, qua đó đã chọn được cái cơ cấu cái bộ giải gồm 16 giải, gồm một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và 10 giải khuyến khích.
Cuộc thi Nét đẹp Bắc Ninh không chỉ tạo ra một sân chơi ý nghĩa mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh về một Bắc Ninh đổi mới, năng động và giàu bản sắc. Thành công của cuộc thi là bước khởi đầu cho những hoạt động hợp tác quy mô hơn, mở rộng không gian văn hóa Kinh Bắc trong mối liên kết vùng và quảng bá di sản con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Ông Trần Văn Đức, Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh khẳng định.
Cuộc thi Nét đẹp Bắc Ninh thì năm tới thì chúng tôi cũng sẽ tạm dừng để Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh, Hải Phòng tổ chức cuộc thi ảnh Khoảnh khắc di sản Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc. Đây là một sự kiện rất là đặc biệt nhân UNESCO công nhận cái quần thể danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới.
Từ những khuôn hình giàu cảm xúc, Nét đẹp Bắc Ninh đã khắc họa sinh động hình ảnh vùng đất Kinh Bắc, nơi truyền thống hòa cùng nhịp sống hiện đại. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 31 tháng 10 tới đây là dịp để tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và tri ân các tác giả đã đồng hành cùng Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh trong hành trình lan tỏa vẻ đẹp quê hương.
Thực hiện thông tư số 122 của Bộ Quốc phòng về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, chiều ngày 30 tháng 10 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 do Thiếu tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn, đã tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Tại buổi đối thoại, đoàn công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng, lắng nghe, giải quyết trực tiếp những kiến nghị khó khăn vướng mắc của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua đó tạo sự đồng thuận đoàn kết thống nhất cao trong toàn lực lượng. Nội dung đối thoại được tập trung vào chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, công tác tổ chức, nhân sự, chế độ, chính sách, điều kiện học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ của cán bộ, chiến sĩ. Hoạt động đối thoại dân chủ là dịp để cấp ủy chỉ huy các cấp gần gũi, lắng nghe bộ đội, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết tin cậy, phát huy dân chủ, kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2025.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1991, trú tại xã Bắc Lũng về tội trộm cắp tài sản sau gần 3 năm lẩn trốn. Theo cơ quan công an, tháng 12 năm 2022, Tiến cùng đồng bọn đã thực hiện 2 vụ trộm cắp dây cáp điện tại phường Sương Giang trước đây, gây thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng. Sau mỗi lần thực hiện hành vi chót lọt, Tiến được chia 5 triệu đồng. Đến ngày 4 tháng 1 năm 2023, đối tượng Tiến đã trốn khỏi nơi cư trú. Để qua mắt lực lượng chức năng, Tiến đã nhanh chóng thay đổi nơi ở, xin làm nghề lái xe tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội nhằm che giấu thân phận. Sau khi phát hiện Tiến bỏ trốn, ngày 13 tháng 9 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối tượng Tiến về tội trộm cắp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28 tháng 10 năm 2025, cơ quan công an đã bắt giữ thành công đối tượng Tiến.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Đài và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Tới đây xin được kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin được kính chào tạm biệt.